Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Phần thứ ba của chương trình buổi nay sẽ là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm thu, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắng xuôi làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã quá yêu tôi. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi, tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, lòng đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mình mong tại trong thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Có tiếng reo mừng và khen ngợi. Một đoàn đông giữ lễ. Dày tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ơi, linh hồn tôi bị sờn ngã trong mình tôi. Nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt Môn và từ gò Mít-xê-a, tôi nhớ đến Chúa, vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va đã sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm thì bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vầng đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi, nhân sao tôi phải buồn thảm, vì cớ kẻ thù hà hiếp tôi, trong khi những cừu địch tôi hằng hỏi tôi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ta còn ca ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Này con hãy yêu thương càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau. Vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn, giữa chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Này bánh hãy ăn cùng nhau, xa ta tan tành vì con, cầm chén uống trong cảm thông, quyết ta tuôn tràn vì con. Lầm lỡ hãy tha tội nhau, chính ta tha mọi tội con, cùng kết mối dây tình thân, giống như ta là bạn con. Dạy con cần giúp đỡ nhau nhiều hơn, ngậm hương ta hầu việc con cùng hát qua vui lòng cha, cũng như ta thương người ta, hạnh phúc hãy chia cùng nhau, mến yêu nhau càng nồng sâu. Này con hãy yêu thương, càng yêu mến nhau hơn, vì ta đã chuộc con. Tận tình lo lắng cho nhau, cùng chia sẻ thương đau, vì ta chuộc con từ lâu. Nặng vì nhau lúc lo buồn, mừng rỡ chia niềm sung sướng. Tình yêu cao quý vô biên, tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều thêm. Tình yêu rất thiêng liêng, nguyện con càng yêu nhiều.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ Nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 28 với chủ đề là Đức Chúa Trời là người cha rộng lượng. Xin đọc trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 7 cho đến câu 11. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Đây là lời của chính Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khi Ngài còn ở thế gian này. Chúa cho biết rằng người tin Chúa có thể biết rõ là họ cầu nguyện thì sẽ được đáp ứng. Chúa đưa ra một hình ảnh rất cụ thể ở trần gian, đó là quan hệ giữa người cha và đứa con mà ai cũng biết. Không người cha tầm thường ở trần gian nào cho con đá thay vì cho bánh, cũng không ai cho rắn thay vì cho cá bao giờ. Vì vậy, cha trên trời chắc chắn sẽ cho con cái của Ngài những điều tốt nhất theo lời xin của họ. Cha trần gian còn thương con và cho con những vật tốt thay. Cha thiên thượng chắc chắn sẽ ban cho con cái Ngài nhiều điều quý hơn nữa. Chúa là người cha vĩ đại hơn cha trần gian. Vì Ngài là đấng chủ tể vũ trụ vạn vật, chắc chắn có thể cung ứng cho chúng ta nhiều điều mà người cha ở trần gian không cung ứng nổi. Vì Chúa vĩ đại như thế, nên việc đáp ứng lời cầu xin của con dân Chúa cũng chắc chắn hơn người cha trần gian. Qua ngụ ngôn đơn giản này, chúng ta học được bài học tâm linh sâu xa. Chúa muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng, lời cầu xin của một đứa bé có một ảnh hưởng mạnh là vì quan hệ giữa nó với người cha. Lời cầu xin chỉ có hiệu dụng khi đứa bé thật sự sống trong mối quan hệ cha con đó. Nó sống trong gia đình, trong nhà cha, trong tình thương và trong sự trao đổi thân thiết với cha nó. Sức mạnh của lời hứa, hãy xin sẽ được, căn cứ vào tình thân thiết giữa chúng ta là con, đối với Chúa là cha trên trời. Khi nào chúng ta sống và đi lại trong mối quan hệ cha con đó, thì câu giải đáp cho lời cầu nguyện là chuyện dĩ nhiên. Bài học về phương pháp cầu nguyện ở đây là, hãy sống như một đứa con của Chúa, thì bạn có thể cầu xin, cầu nguyện đơn sơ như một đứa con. Và vì bạn là con của Chúa, bạn dám chắc chắn rằng Chúa nghe lời kêu xin của mình. Nhưng cuộc đời làm đứa con thật là như thế nào? Câu trả lời không cần đi đâu xa, mà chỉ nhìn vào một gia đình là rõ ngay. Một đứa con bỏ nhà cha ra đi, không biết đến niềm vui khi có mặt của cha với tình thương và sự vâng phục cha. Thế mà vẫn nghĩ rằng có thể xin cha và cha sẽ cho nó điều này điều kia. Đứa con ấy chắc chắn sẽ thất vọng. Ngược lại, người con nào tương giao với cha, quý trọng, thương yêu cha, coi đó là niềm vui của cuộc đời, sẽ nhận thấy rằng cha rất vui lòng cho nó điều nó kêu xin. Lời Kinh Thánh dạy rằng, kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Tại đây ta thấy có sự khác biệt giữa người con cầu xin cha mọi điều với người con được Thánh Linh dẫn dắt. Người nào để Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời cũng là người được Thánh Linh dẫn vào việc cầu nguyện nữa. Người nào tìm ra được Chúa như người cha ban cho điều gì, thì chính là sự đáp lời cho người sống như con của cha vậy. Nhưng sống như con của Chúa, con của cha là thế nào? Sống như con của cha là cầu xin và tin tưởng như điều Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi về cách đối đãi giữa cha và con. Lời hứa trả lời cầu nguyện nằm trong các ý niệm về cuộc đời. Hai việc này không thể tách rời, mà chỉ là một. Chúa là đấng duy nhất có thể hoàn tất lời hứa, và người nhận cũng biết có quan hệ đến Chúa. Trong lời hứa, hãy xin sẽ được, có hàm ý rằng, ta ban những lời hứa này cho những ai mà qua tám phước lành, ta thấy hình ảnh của họ là những đứa con nghèo khó và tinh sạch. Là những đứa con mà ta từng nói rằng, vì họ sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 đến câu 9. Đó là những đứa con mà ánh sáng soi trước mặt người ta để người đời thấy việc lành của họ, mà ca ngợi cha trên trời. Họ là những người bước đi trong tình thương, những người tìm đến sự toàn thiện, như cha trên trời của họ là đấng toàn thiện. Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. Họ là những kẻ cầu nguyện, kiêng ăn và làm việc nghĩa, mà không phô trương, chỉ làm kín nhiệm, và cha là đấng nhìn thấy trong chỗ kín nhiệm ấy sẽ ban thưởng cho. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 1 đến 18. Họ là những người tha thứ cho kẻ khác như cha đã tha thứ cho họ. Ma-thi-ơ chương 6 câu 15. Những người tin cha trên trời sẽ cung ứng mọi nhu cầu dưới đất, nên trước tiên tìm đến nước Chúa và sự công chính của Ngài. Chương 6, câu 26 đến 32. Họ không phải là những người chỉ ngoài miệng nói lạy Chúa, nhưng thật sự làm theo ý muốn của cha trên trời. chương 7, câu 21. Đó là những người con của cha, và cuộc đời sống trong tình yêu của cha, và hưởng phước hạnh của Ngài. Trong những cuộc đời làm con của Chúa như thế, việc trả lời cầu nguyện của họ rất chắc chắn và phong phú. Nhưng những lời dạy này có làm nản lòng những người yếu đuối đức tin hay không? Vấn đề sẽ được khai thông khi ta nghĩ đến mối tương giao phước hạnh giữa cha và con. Một đứa con có thể yếu đuối, nhưng ta nên nhớ rằng trẻ con khác biệt giữa tuổi và năng khiếu rất nhiều. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải giữ trọn luật của Chúa, nhưng chỉ cần sống như con của Chúa với tất cả tâm hồn thuận phục, sống như đứa con trong vâng phục và chân thật. Không cần gì thêm nữa. Cha lúc nào cũng hết lòng thương yêu. Ta chỉ cần sống như đứa con của cha và cầu nguyện như con cầu xin cha vậy. Mỗi người nên học bài giảng trên núi và dùng làm kim chỉ nam cho đời sống. Người ấy sẽ thấy việc cầu nguyện của mình thay đổi hẳn. Nhân danh cha, mỗi người có thể được cha đáp lời khi cầu nguyện. Điều mà Chúa muốn dạy ta trong câu Kinh Thánh này là bí quyết của việc cầu nguyện hữu hiệu là tâm hồn tràn đầy tình thương của cha. Chỉ biết Chúa là cha chưa đủ. Chúa cần thời gian ngự vào tâm hồn ta với tất cả quyền năng mà danh hiệu của Chúa mang theo. Chúng ta cần quan niệm thật quý nhất về tình cha con trần thế. Nghĩ đến tình thương chịu mến mà người cha ấy mong mỏi nơi đứa con và đáp ứng tương tự. Thế rồi chúng ta nghĩ đến việc tôn thờ Chúa là tình yêu vô hạn và cha cao cả, tuyệt đối. Khi ta đến cầu nguyện, hãy nghĩ đến tình cha con trìu mến này với thái độ cho cha vui lòng và tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho điều con cầu xin nếu lời cầu xin thích hợp. Lúc ấy Thánh Linh sẽ đổ tràn tâm hồn ta tình yêu của cha thiên thượng. Đây là lúc cầu nguyện với tâm hồn đầu phục Chúa và đời sống dầm thấm trong tình yêu vô hạn này. Nếu một đứa con chỉ tỏ tình thương cha khi đến xin cha điều gì, thì nó có thể tuyệt vọng. Nhưng ai tôn Chúa là cha mãi mãi và trong mọi hoàn cảnh sẽ đặt toàn thể cuộc đời mình trước hiện diện và tình yêu của cha. Lúc đó người ấy sẽ kinh nghiệm đời sống trong cha vô hạn và sẽ được trả lời cầu nguyện liên tục. Quý tín giả thân mến, tới đây quý vị có thấy lý do tại sao mỗi ngày chúng ta ít được Chúa trả lời hay không? Và bài học Chúa dạy hôm nay là gì? Đó là bài học về cha chúng ta là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu từng bắt đầu bài cầu nguyện bằng câu lạy cha chúng con ở trên trời. Bất cứ ai bắt đầu một lời cầu nguyện chân thành như thế với tất cả lòng kính yêu Chúa là đã nắm bắt được chiếc chìa khóa mở vào mọi lời cầu xin, và Chúa sẽ nhậm lời như Ngài đã hứa. Lạy Chúa, Chúa biết rằng mặc dù đây là điểm đầu tiên và đơn giản nhất trong bài học về cầu nguyện, nhưng đối với tâm hồn chúng con lại thật là khó, vì chúng con biết rất ít về tình thương của cha trên trời. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống với cha để tình yêu của Ngài gần chúng con hơn nữa, hơn cả tình thương của cha trên trần gian này. Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì sự đảm bảo về việc Chúa lắng nghe lời cầu xin cũng cao xa bấy nhiêu. Vì Chúa là đấng vô hạn, vô biên. Lạy Chúa xin cho chúng con biết rằng, chỉ có khoảng cách cha, con đó, làm ngăn trở lời cầu nguyện của chúng con, được Chúa nghe và nhậm lời. Xin dẫn chúng con vào đời sống con cái Chúa chân thật. Xin mặc khải cha cho chúng con, với tính mềm dịu, thương yêu, chiều mến, để chúng con trở thành con thật của cha, và kinh nghiệm được cuộc đời làm con của Chúa với năng quyền cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, xin ban cho chúng con Thánh Linh của Chúa, để cho chúng con trở nên con của Chúa trên mặt đất này. Xin cho mỗi lời cầu xin của chúng con được tràn đầy đức tin, và Chúa sẵn sàng ban cho những gì chúng con cầu xin Ngài, vượt xa mọi điều chúng con suy tưởng. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha,